Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Mà sau này các tổ rút ra từ trong kinh Hoa Nghiêm cho vào cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng để dạy những người sơ tâm xuất gia phải học. À, những người xuất gia chúng tôi phải học, phải đọc cho thuộc để gì? Để sử dụng vào hàng ngày, gọi là Tỳ Ni Nhật Dụng. Tỳ Ni tức là chỉ có tặng luật, Nhật Dụng tức là thường dùng ở trong suốt hàng ngày của những người xuất gia, những người tu hành. Phật tử chúng ta học được thì càng tốt. Học cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng được, không làm hại sâu mà có dẫm chết vào nó đi chăng nữa thì chúng ta không phạm vào cái tội gọi là phải thường mạng, gọi là vô tình dẫm đạp lên chúng sinh. Bình thường nếu chúng ta không tu, không có đức, không đọc câu thần chú đó thì kinh Phật dạy các tổ giảng này chúng ta phải thường mạng, tức là phải bị họ báo oán. Còn chúng ta mà đọc cái bài chú đó, đọc cái bài chú bước đi không hại sâu đó, và cái lúc sáng sớm vừa bước chân xuống gì xuống đất á, thì trong kinh Hoa Nghiêm sau này các tổ rút ra thành gì, thành cho vào cái bộ gọi là cái bộ Tỳ Ni Nhật Dụng của những người xuất gia đó, thì Đức Phật dạy là gì, bắt đầu trước khi đặt chân xuống đất hoặc là vừa đặt chân xuống đất á, chưa bước đi nha, chúng ta gõ ba cái xuống đất á, lấy ngón tay trỏ hoặc ngón tay nào cũng được, gõ ba cái cốt, cộp 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 ba lần như thế, và chúng ta đọc cái câu, cái bài kệ mà Đức Phật dạy cho chúng ta: tòng chiêu dần đán trực trí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ táng thân hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Án giật đế luật đi xa, án giật đế luật đi xa, án giật đế luật đi xa. Đọc câu thần chú ba lần như thế. Bước đi chưa? Chưa. Chưa bước đi. Và tiếp tục gõ xuống ba lần nữa. Cộc, cộc, cộc. Và khi đó đọc tiếp bài kệ thứ hai: nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sinh xuất sinh tử hải cụ chúng tiện pháp, hay là nhược cử túc đương nguyện chúng sinh, hay như thế xuất sinh đầy cụ chúng tiện pháp thì phải. Đó, xong án giờ đến luận đi xa ba lần như thế đó. Như vậy bắt đầu khi đó mới bắt đầu bước chân đi, thì như vậy là trong 24 tiếng đồng hồ chúng ta sinh hoạt hàng ngày, Đức Phật dạy chúng ta bước đi vô tình có dẫm gì, dẫm chết con sâu, con kiến, con trùng. Thì bằng cái công đức tu hành của chúng ta, bằng cái đạo tâm nguyện lực của chư Phật Bồ Tát, bằng cái uy thần và công đức của chư Phật Bồ Tát, những chúng sinh đó không bị đọa vào ba đường ác nữa, và liền được sinh về các cõi gì? Cõi lành, thiên giới, thiện giới. Thậm chí nếu mà cái con vật nhỏ bé, con trùng đó mà đã có nhân duyên, có kiếp, có nhân tu rồi, có thể còn được vãng sinh cõi Tây Phương Cực Lạc, đới nghiệp vãng sinh nữa cơ. Nếu như ta là bậc gì? Bậc chân tu đạo hạnh, có thể còn giúp cho con vật đó gì? Vô tình dẫm đạp lên nó chết, có thể nó còn được vãng sinh Cực Lạc, Tây Phương Tịnh Độ nữa cơ, các quý vị. Cho nên đấy gọi là cái hành pháp trong cuộc sống. Các Phật tử chúng ta cũng có thể tập học những cái đó để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, để cho mình bớt những cái lỗi, bớt những cái tội, bớt những cái lỗi đi, tăng phúc, tăng duyên lên. Ngày xưa xin thưa các quý vị, thầy mới làm chú tiểu, thầy phải học thuộc cái này hết. Học thuộc hết và thực hành hết đấy. Đi vào nhà, xin lỗi các vị, vào nhà vệ sinh, gõ cửa và đọc bài kệ, rửa tay đọc bài kệ, rửa mặt đọc bài kệ, đánh răng rửa và đọc bài kệ. Đấy, ngày xưa thời gian nó ít, chỉ có học và gì và hành thôi. Cho nên gần như cái Tỳ Ni Nhật Dụng là một ngày gần như là thực hiện ít nhất cũng phải 70-80-90% trở lên. Nhưng bây giờ là công việc Phật sự nó nhiều, nó lan man, nó triển miên, nó chưa xong cái này cái khác, nó lại gối. Cho nên công việc Phật sự nó quá quá nhiều, chứ không phải là nhiều mà là quá quá nhiều. Cho nên cái sự đem áp dụng tỷ ni nhật dụng vào công, vào cái cuộc sống tu tập hàng ngày nó cũng giảm đi 70-80%, chỉ còn giữ được có 20-30%. Vậy các vị thấy không? Đấy, đánh đổi ấy. Khi mà mới tu thì tu cho mình, đúng không? Khi mới học mới tu thì tu cho mình được rất là nhiều, dành rất nhiều thời gian để tu cho bản thân. Nhưng tu được một thời gian rồi thì lại dành thời gian để làm các công việc Phật sự. Mà làm các công việc Phật sự tức là làm cho ai? Làm cho đàn na tín thí, làm cho tín đồ Phật tử, làm cho bà con nhân dân, làm để trên thì báo ân đức của chư Phật, chư Tổ, các bậc tiền bối, hữu công. À, giữa thì chi ân, báo ân các gì? Các tín đồ Phật tử, bà con nhân dân, bách gia chăm họ, đàn na tín thí, đã vì những người xuất gia như chúng tôi mà gì? Cung phụng cấp dưỡng, từ miếng cơm manh áo cho đến cây kim, cái tâm, vân vân. À, cho nên cái bài này, cái nhớ niệm ân thí tín chủ, niệm ân đàn na tín thí này này, ý là nói thì người xuất gia phải luôn luôn nhớ đến cái ân của đàn na tín thí để lo, để mà tu tập, để mà báo đáp, để mà trả ân. Không có thì kiếp sau có khi làm thân châu để kéo cày, làm chó để trông nhà cho người ta cũng không trả hết nợ vậy. Chứ không đơn giản đâu.